Kiếm nghịch thương khung, chương 447, tiến vào Bắc Thần 3, góc truyện audio.com. Trong khi nói, cơ quan thuyền chậm rãi hạ thấp rơi vào một cái sân rộng phạm vi 100 mét, vừa rồi bọn hắn thấy được biển bên ngoài, đại viện này đúng là Long Môn Các. Long Môn Các phạm vi rất rộng, tiểu viện phạm vi 100 mét bất quá là một phần nhỏ trong đó, bên cạnh còn có rất nhiều phòng ốc khác. Trong Long Môn Các sớm đã có mấy vị chấp sự đang chờ, Long Môn Các ở ngoại môn Bắc Thần Các hiển nhiên có chút đặc thù, mấy vị chấp sự đều là cường giả địa giai cảnh sơ kỳ. Bái kiến các chủ, là Khiếu Dã nhảy xuống cơ quan thuyền, mấy vị chấp sự địa giai cảnh liền cung kính địa hành lễ. Là Khiếu Dã gật đầu, phất phất tay, bảo bọn người huyền thiên nhanh xuống, nói. Các ngươi đi theo mấy vị trưởng bối này, bọn hắn sẽ an bài chỗ ở cho các ngươi, ngày 20 tháng 3 ta sẽ lại đến đây. Môn hạ đệ tử niên kỷ vượt qua 30 tuổi, nhưng tu vị không đạt đến yêu cầu trưởng lão sẽ trở thành chấp sự tự nhiên là trưởng bối của các đệ tử mới. Chủ các phân các thiên tinh các đều có tiêu chuẩn thông nhất, chỉ có tu vị đạt tới địa giai cảnh trung kỳ mới có thể trở thành trưởng lão, địa giai cảnh hậu kỳ có thể trở thành trưởng lão nội môn, siêu cấp cường giả thiên giai cảnh chính là thái thượng trưởng lão. Không chỉ thiên tinh các, tất cả thế lực thượng phẩm đều phân chia như vậy. Giữa thế lực nhất nhị tam phẩm, chỉ có khác biệt số lượng trưởng lão, thái thượng trưởng lão còn tu vị thì phân chia giống nhau. Đợi đến khi tất cả mọi người từ trên cơ quan thuyền nhảy xuống, là Khiếu Dã vung tay lên, liền thu cơ quan thuyền vào không gian giới chỉ, thân thể lóe lên liền phóng lên trời không thấy đâu nữa. Mấy vị chấp sự địa giai cảnh niên kỳ từ hơn 30 tuổi đến hơn 40 tuổi không đều tu vị cao nhất là địa giai cảnh tam trọng. Địa vị chấp sự ở trong tông môn bình thường không cao, nhất là trong Bắc Thần Các chấp sự nhiều đến 10 vạn, địa vị không khác gì đệ tử địa giai cảnh cả. Nhưng mấy vị chấp sự này là cường giả địa giai cảnh, hơn nữa lại ở một nơi tương đối trọng yếu như Long Môn Các, hiển nhiên địa vị so với chấp sự tiên thiên cảnh phải cao hơn nhiều. Bọn người huyền thiên mới đến, còn chưa quen thuộc cuộc sống ở đây, sau khi La Khiếu Dã rời đi, mọi người rất là cung kính ôm quyền với mấy vị chấp sự nói. Bái kiến các vị trưởng bối. Không cần đa lễ, đi vào Bắc Thần Các cũng coi như đi vào nhà mình vậy, các ngươi xin mời đi theo ta. Chấp sự địa giai cảnh tam trọng mỉm cười với mọi người, mang theo mọi người đi về phía gian phòng phía đông. Mấy vị này chấp sự cũng biết, lần này đệ tử đặc thu ở Bắc Vực đều là thiên tài, trong đó có không ít muốn nhất phi trùng thiên, đại bộ phận cũng đều muốn trở thành đệ tử nội môn, thành tựu ngày sau chắc chắn sẽ không phải là chấp sự, mà là trưởng lão. Cho nên, mấy vị chấp sự đối với bọn họ cực kỳ khách khí. Bắc Thần Các khá lớn, các ngươi 3 ngày này, nếu muốn đi lại thì tốt nhất là đi lại trong Long Môn Các, ra khỏi Long Môn Các nếu lạc đường sẽ rất khó tìm, nội thành khắp nơi đều là đường đi không khác gì nhau, nếu không phải người quen thì rất dễ lạc đường. Mấy vị chấp sự đưa đám người huyền thiên tới gian phòng bên cạnh, phân phong cho mọi người, giao cho một ít đồ vật mang tính thưởng thức liền rời đi. Phải tới ngày 20 tháng 3 thì tất cả đệ tử đến từ Bắc Vực mới bắt đầu phân phối, trong đó có 3 ngày nhàn rồi, huyền thiên vừa vặn trong 3 ngày này phá tan cổ trai cuối. Góc truyện audio.com, cùng, đột phá đến tiên thiên cảnh thập trọng, bất quá, vừa mới chuẩn bị tu luyện, cửa phòng liền vang lên, huyền thiên ra mở cửa phòng, bỗng thấy Ngạo Huyên Huyên. Đi vào Bắc Thần Các, Ngạo Huyên Huyên không thể như ở Ngạo Kiếm Sơn Trang, cả ngày đều dùng một tấm lụa mỏng che khuất khuôn mặt. Hôm nay đệ tử Bắc Thần Các gặp nàng không ai không kinh diễm. Ngày đầu đi vào Bắc Thần Các tâm tình Ngạo Huyên Huyên rất là hưng phấn, cho nên liền chạy tới chia sẻ vui sướng với Huyền Thiên. Huyền Thiên cùng nàng nói chuyện một hồi, thấy cảm xúc hưng phấn của nàng nhất thời nửa khắc căn bản không thể bình tĩnh được, một mực lôi kéo hắn nói dài nói ngắn, Huyền Thiên chỉ đành phải làm rõ, hắn đã đến thời khắc trùng kích tiên thiên cảnh thập trọng, 3 ngày này cần bế quan trùng kích, Ngạo Huyên Huyên mới hơi ảm đạm rời đi. Những người khác cũng như Ngạo Huyên Huyên, sự khổng lồ và hùng vĩ đồ sộ của Bắc Thần Các đã khiến bọn họ rung động một phen, khiến bọn họ cảm thấy từ tiểu tông môn ở Bắc Vực tiến nhập Bắc Thần Các thực sự một loại vui sướng khi chim sẻ bay lên đầu cành biến phượng hoàng vậy. Với tư cách một đệ tử thiên tinh các khiến bọn hắn cảm thấy tự hào thật sâu, tâm tình mỗi người đều hết sức kích động, 3 ngày này đều quan sát cảnh sắc Bắc Thần Các bốn phía cùng đệ tử chấp sự của Bắc Thần Các trao đổi cố vấn một ít tin tức cụ thể về Bắc Thần Các, loay hoay bận rộn chết đi được. Chỉ có Huyền Thiên là một mực cố thủ trong phòng, trừ ăn cơm ra ít khi nào lộ diện, một lòng trùng kích tiên thiên cảnh thập trọng. Phạt mạch đan khiến Huyền Thiên khi trùng kích bích chứng, tốc độ kinh mạch mở rộng tăng rất nhanh, thời gian cần thiết được rút ngắn rất nhiều. Thời gian một ngày đi qua, rất nhanh liền đã đến ngày 19 tháng 3, trải qua 3 ngày liên tục bế quan trùng kích bích chứng tiên thiên cảnh cửu trọng rốt cục cũng xuất hiện một lỗ hồng. kinh mạch trong cơ thể Huyền Thiên đã hoàn toàn mở rộng đến trình độ tiên thiên cảnh thập trọng, tiên thiên chân khí như một cuồng long giãy giụa khỏi xiềng xích trong người mạnh mẽ đâm tới, thực lực của hắn đang phi tốc tăng trưởng. Thiên địa nguyên khí bốn phía điên cuồng dũng mãnh tiến vào trong cơ thể Huyền Thiên, khiến tiên thiên chân khí của hắn được ngưng luyện đến cực điểm, năng lượng càng cường đại hơn. Huyền Thiên một mực tu luyện luyện khí quyết, tiên thiên chân khí trong cơ thể so với tiên thiên chân khí của võ giả cùng cảnh giới ngưng luyện hơn nhiều lắm. Hiện giờ tu vị bước chân vào thiên cảnh thập trọng, tiên thiên chân khí đã ngưng luyện đến cực hạn, tiến thêm bước nữa chính là phải tinh luyện chân nguyên rồi. Cho nên tu vị Huyền Thiên vừa bước vào tiên thiên cảnh thập trọng đã là thập trọng đỉnh phong chi cảnh, tùy thời đều có thể tinh luyện chân nguyên, rảo bước đến bán bộ chân nguyên. Bán bộ chân nguyên không phải một cảnh giới, chỉ là một giai đoạn chuyển hóa giữa võ giả tiên thiên cảnh thập trọng và cường giả địa giai cảnh, nghiêm khắc mà nói tu vị không đến địa giai cảnh thì vẫn thuộc về tiên thiên cảnh thập trọng. Võ giả tiên thiên cảnh đột phá thành cường giả địa giai cảnh, tinh luyện chân nguyên cũng không phải là điều kiện duy nhất. Trở thành cường giả địa giai cảnh, tiên thiên chân khí chuyển hóa thành chân nguyên, chỉ là thứ nhất, ngoài ra còn cần kích hoạt khiếu huyệt. Trong kinh mạch nhân thể cất giấu các loại khiếu huyệt, bắt đầu từ khi sinh ra, những khiếu. Cốc truyện audio.com, huyệt này đã tồn tại, cách chương.